Tôi sống 16 tháng 10 năm 1985. Thưa các bạn, hôm nay tôi vẫn được may mắn đến chung thiền cùng các bạn. Nhân dịp tôi đến Houston thăm các bạn, chúng ta đã nao nức được tương ngộ lẫn nhau và có cơ hội chung thiền, chia sẻ sự thanh tịnh và sáng suốt sẵn có của chúng ta. Chúng ta đã ý thức trước khi chúng ta bước vào thực hiện pháp lý vô vi khoa học quyền lý Phật pháp, là làm sao để cho ta được ổn định và tự xuất ra tầm đạo nơi khỏi chết, chứ không phải bước vào vô vi là cầu xin sự hộ độ và nhận tất cả những luồng điện các nơi chiếu trong ấp chúng ta, xâm chiếm tư tưởng của chúng ta. Chúng ta đã ý thức rõ phần hồn của chúng ta là vô cùng bất diệt, để giáng lâm từ tam thập tam thiên xuống thế gian ngày hôm nay, thích tâm qua những sự khảo đạo luân hồi tranh chấp của thế sự, ngày hôm nay chúng ta mới thích tâm trở về với sự thanh tịnh, sự tự động xuất ra tâm đạo và tự kiểm chứng rõ rệt, chứ không còn sự nhờ đỡ ý lại nữa. Nói tại sao ở đời này nói có câu nói không thầy đố mày làm nên, mọi người đều nhìn nhận phải có người dẫn dắt chúng ta mới được tiến. Vậy chứ các bạn đã có người dẫn dắt chưa? Dẫn dắt là gì? Những người đi trước đã ảnh hưởng mở đường cho chúng ta, nhưng những người đó đã mang những gì trong tâm thân họ cũng là tư quan ngũ tạng như ta, và đã thực hành và tự thanh lọc, cảm nhận rằng tôi đã khứ trực lưu thanh và tôi thấy rõ phần trượt đã xâm chiếm tôi từ bao nhiêu kiếp vì mê muội ở trần gian mà quên sự thanh sạch thanh nhẹ sẵn có của chính tôi. Ngày hôm nay tôi dày công thực hiện một môn pháp của những người đã thực hành và đang thực hành và tự đạt. Các bạn phải làm sao? Chắc hẳn rằng các bạn tôi phải học ít nhất như người đó, hay là đứng đắn hơn người đó, thì tôi mới thấy giá trị của cái pháp đường hành hiện tại. Cho nên một số đông đã ý thức rõ rằng chính ta tự tu tự tiến là quan trọng, không có lệ thuộc nữa, không có vì lý do gì mà đi nghe những tiếng nói và không thấy hình ảnh. Chúng ta thực hành đây thì chúng ta có cảm nhận rõ ràng, ít nhất tâm thân của chúng ta được an và được trở về với trật tự sẵn có của chính ta, rồi chúng ta mới đi tới sự sáng suốt, nhắm mắt thấy ánh sáng và tiến tới những cái cảnh thanh sạch mà chưa bao giờ chúng ta đã tìm ra được. Vì sao chúng ta nói từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian mà nói tìm ra không được? Vì chúng ta bị lúng trong đám bùn trước Âu, cho nên quên dần khả năng thanh tịnh và sáng suốt của chính chúng ta. Cho nên ngày hôm nay các bạn phải ý thức rõ đường tu của người đã đi trước và lưu lại cho chúng ta đều là tự tu tự tiến. Những gương lành đó chúng ta phải nung nấu và vun bồi sự thanh tịnh sẵn có của chính mình để kiểm chứng coi thử những người đi trước có đúng hay là không. Điều này là điều quan trọng nhất cho những người tu vô vi. Người tu vô vi sẽ khám phá ra tất cả những gì và tự tìm kiếp họ đã có và đã mất rồi, cho nên họ phải khôi phục và tái ngộ tất cả. Đó là đúng đường lối tu học của người pháp đi vô vi, khoa học huyền bí pháp Phật. Đã nói là khoa học huyền bí là không bao giờ mê tín được, phải thực hành để cởi trói của nội tâm của chúng ta và mở tất cả những sự trượt ô có thể xâm chiếm mà làm cho chúng ta mê loạn trong sự si mê. Cho nên chúng ta phải biết cái kỹ thuật này để đi đến. Không nên tôi đến đây tôi tu tôi nhờ ông Tám hay nhờ trời nhờ Phật, cái đó vô ích, đã nhờ lâu rồi. Nếu không có trời Phật hỗ trợ các bạn không có thân xác hình hài những ngày hôm nay. Các bạn đã có rồi, đã có tri giác, có sự thông minh, có sự đắn đo, tự quyết mọi việc, đương hành tại thế, đã lo hết rồi. Bây giờ chờ bạn thực hành và đi đến thôi. Xuất ra để đi, mà đi đường nào? Đi xuống thì nhất, mà đi cứ đi lên mới kỳ bằng quả. Tại sao chứ mình đi xuống là nghịch? Mọi người hướng thượng thì tự giải tình, giải bớt tình dục, mà mọi người hướng hạ thì đòi hỏi tình dục, rồi làm ra những cái gì qua qua sanh sanh tại thế, rồi tạo nghịch cho nhau, quên đường về nó sự thanh sạch. Chúng ta hẳn hoi có hồn, có tâm linh đầy đủ, chúng ta đành quên khả năng sẵn có của chính mình và không sử dụng những gì ta có, thì ta thật sự là con người thiệt thòi rõ rệt. Sống mà không hiểu lễ sống là thế nào, đó là bơ vơ. Cầu xin đủ thứ nhưng mà chả nhận được gì, chỉ tạo bệnh khùng điên nói bậy mà thôi. Cho nên chúng ta không phải đường lối này. Chúng ta tu trong thanh tịnh, thậm chí niệm Phật cũng thầm niệm cho Đức Phật Bồ Tát khai khẩu. Cầm mồm đóng cửa thi ăn, mở cửa thi làm, trung tim bởi đầu để tiên qua, không còn lễ thượng thuộc chạy đâm chạy tay nữa. Đâu cũng xưng cha, đâu cũng xưng Phật, mà các bạn đã thấy mặt cha chưa, thấy mặt Phật chưa, chiều sâu nguyên lý của cha các bạn đã thấy chưa, chiều sâu chân lý của Phật các bạn đã đạt chưa? Chưa thấy. Thì chúng ta làm thế nào để tránh những sự sai lầm? Chỉ có hành mà đi tới. Hành các bạn mới có cơ hội kiểm chứng. Tùy theo trình độ sẵn có của các bạn không còn lệ thuộc nữa. Vô vi đã cho chúng các bạn thấy rõ ràng là chúng ta đã thâu thập rất nhiều tài liệu từ bên ngoài muốn xâm nhập vô cơ tạng để ngự trụ và tu học. Tại sao bên ngoài họ giỏi hơn chúng ta mà họ còn nhập xác chúng ta để làm gì? Thì họ thiếu cơ cấu tu học tinh vi như chúng ta đã sẵn, đã và đã có. Cho nên họ khao khát, họ muốn xâm chiếm thể xác của các bạn để họ có cơ hội ngự trụ, ăn năn hối cải. Cho nên chúng ta hiểu điều này, chúng ta phải giữ toàn năng sẵn có của chính chúng ta và dày công thực hành để kiên được để xuất phát ra. Thật sự chúng ta đi cái giới những người đã đi và đến lưu lại con đường cho chúng ta tự đi, và chúng ta vẫn tu ngộ như ở thế gian, không có sự xa cách nữa. Xuất hồn đảnh lễ Phật có cơ hội chung, mà đem hồn ngồi đó chờ thiên liên làm việc cho chúng ta, nhận điểm này điểm nọ, đó là tự hại mình, số cục bị chỗ điên cuồng mà thôi. Xác nhận một lần nữa cho các bạn thấy rằng chính chúng ta có khả năng xuất phát ra để đi học đạo, không phải nhờ người ta đến xâm chiếm có thể nói đạo trong tâm chúng ta, mà cái đó không phải là đạo. Ngưỡng đạo tạo đời, thích ngũ vị nhập sát vào để hưởng ngũ vị mà thôi, không có sự thanh sạch. Còn nếu mà sự thanh sạch chỉ diễn vào chân lý phi vụ lợi trong thực hành rõ rệt để cho chúng sanh có cơ hội tự kiểm chứng. Cho nên các bạn đã có sẵn rồi sự thanh sạch hàng ngày, đã chiếu từ tam thập tam thiên xuống thế gian đến hướng độ các bạn từ đi đứng ngồi nằm để dồn thấy tấm sai lầm của các bạn, sân si bất chánh của các bạn mà tự sửa để đi tới. Một càng ngày các bạn càng tu, các bạn thấy rõ rồi, tôi sai, thật sự tôi sai, tôi thấy rõ sai. Thần kinh tôi yếu vì sự tranh chấp, vì sự ngộ nhận, làm cho tôi càng ngày càng suy nhược, tâm bất an, tạo cho tôi sức ngôn bất chánh, tự đè nén tâm thức của tôi mà không hay. Ngày hôm nay tôi thích tâm và tôi mượn pháp giải trực lưu thanh, tôi mới thấy rõ đường đi chim tôi phải đi. Bạn nên giữ lề lối tôi phải đi và tôi tự đi thì các bạn không bị lừa gạt. Nếu các bạn còn nhờ đỡ và thừa lĩnh nữa là các bạn đã tự lừa gạt. Nhắn hòa không bao giờ học được và không có cơ hội xây dựng sự nhẫn nhục sẵn có của chính bạn. Bằng chứng sự sân si và quên hẳn sự nhẫn nhục tai hại vô cùng ở tương lai. Đừng chung sống mình mà không hay. Cho nên các bạn rất may mắn và cảm nhận được điều này và tự thực hành, tương lai các bạn là món quà quý của nhân loại. Hạnh hy sinh vô cùng của các bạn đã đóng góp rất nhiều kiếp luân hồi tại thế, nhưng mà chưa thấy rõ sự thích tâm sẵn có của chính mình. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu pháp này càng ngày càng thấy rõ ta, chính ta tự thấy, chúng ta mới có cơ hội để đi. Từ giai đoạn 1 các bạn phải trì kỳ trí. Khi các bạn muốn giải thoát thì các bạn phải trong tâm thức buông bỏ tất cả những sự tranh chấp của thế sự, các bạn mới chịu có cơ hội giải thoát. Và giải thoát để làm gì? Giải thoát để cứu ta và những chúng sanh ở tương lai. Vì con đường cuối cùng của mọi người phải trở về với căn bản sẵn có của họ, mà không biết được gì mà thôi. Vì họ không biết sử dụng ý chí vô cùng sẵn có của chính họ, cho nên họ bị mê trễ và lệ thuộc bởi ngoại cảnh, tạo sự yếu hèn trong nội tâm. Đến ngày hôm nay chúng ta đã được nhồi quả rất nhiều, thậm chí anh huynh đệ tỷ muội của chúng ta mong muốn có con đường tu, cho nên đông đảo đến đây hội họp và gặp mặt chung vui, là cũng trình bày sự nhồi quả trên đường đi cuộc hành hương để trở về với nguồn cội của chính chúng ta. Ai cũng có chuyện, gia đình nào cũng có sự thắc mắc, để chi? Để có cơ hội tự chủ mà thôi. Thắc mắc điều từ thiên nhiên cho đến vật chất đều có sự thắc mắc. Để chi? Để nhồi quả tâm thức và thấy rằng vỏn vẹn tôi mới là trung hòa và tự chủ được. Cái phần sáng suốt đó vô cùng quý báu, cho nên các bạn đã dùng pháp soi hồn để nhìn lại mô ni dâu sẵn có của các bạn, là một chấm sáng đó nó xuất phát đi vô cùng và đi đến đâu nó sẽ thấy thấu hiểu đến đó. Tại sao vô vi kêu người ta soi hồn nhắm mắt tắt hết cả đèn để làm ngu thấy một điểm sáng sẵn có của thiên hạ mà thôi. Điểm sáng đó là thánh thai phần hồn của hành giả. Chúng ta giáng lầm xuống thế gian thì có bào thai mới thành thể xác, máu đào bằng chứng thành cơ thể. Thì từ đầu chỉ chinh các bạn chỗ nào các bạn cào ra cũng đều là máu cả. Có phải một giọt máu ngày nay bằng chứng như vậy thì chúng ta mới thấy sức mạnh vô cùng của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta. Một điểm thôi là khai triển cho vô cùng, sanh con để cháu lập thế gian tạo lập cơ sở này, tạo lập cơ sở nọ để thích tâm người đời và để khuyên người đời để hiểu giá trị thanh nhẹ của bên trên là đoàn kết, tha thứ và thương yêu. Mới cấu trúc thành một cái tiểu thiên địa cho chúng ta được ngự. Mà nếu cơ thể chúng ta không điều hòa thì chúng ta không có cơ hội ngự. Ngày hôm nay chúng ta có một cái tiểu thiên địa tốt đẹp mà ở thế gian gọi là con người, có một hình duyên dáng đối đãi lẫn nhau trong tinh thần, thật sự trao đổi cởi mở thì cảm thấy vui vẻ và sung sướng, tai ngộ tai quả được đó. Người tu vô vi hướng thượng, giải tỏa sự tranh chấp của nội tâm thì mới cảm thấy huynh đệ tỉ muội một nhà. Bằng trong một nhịp thở đồng, một sự một hành động đau thương và cởi mở, trong khổ hạnh như nhau. Càng tu các bạn thấy rõ tôi nên chia sẻ cho anh em chúng ta. Chia sẻ cho ai? Chia sẻ cho những người mù quáng không hiểu được đường lối tiến hóa. Chúng ta cố gắng tu nhiều hơn để ảnh hưởng họ. Đó là chuyện chia sẻ. Người tu vô vi không phải là người ngu tại thế, tất cả đều là khôn lanh, bị nhồi quá, không làm ngược, có thể nào mà làm ngược được ý trời được. Người mới khuất phục thượng đế, tâm người mới quỳ xuống và tự tu tự tiến, chứ không phải là người ngu tại thế, biết ăn cướp, biết giật, biết làm hơn của người ta, nhưng mà ngày hôm nay buông bỏ những hành động đó, tự hy sinh cái tánh hư tật xấu để nuôi nấng nhiều kiếp mà trở về với sự thanh sạch trật tự hòa hợp của cả cả không vũ trụ, muốn đem lại một những lành cho chúng sanh và để ảnh hưởng chúng sanh, thấy họ cho thiên hạ thấy họ là vật báu tại thế nếu họ chịu tu. Mỗi người chúng ta chịu tu trở lại với trật tự thì cái xã hội tốt lành biết là bao nhiêu. Tôi đã thường nói các bạn xuất hồn được lên tới trung thiên, giáp giới trung thiên thì các bạn đã thấy rằng nhạc trỗi bốn phương reo mừng tâm thức để hướng độ các bạn. Nhưng mà làm sao để có, làm sao để được, đó là bạn phải hỏi bạn. Trước khi bước vào tu, các bạn muốn về nơi thanh sạch thì các bạn phải hành sửa nó mới được. Trước khi các bạn giáng lâm xuống thế gian thì các bạn phải đâm đầu đi xuống, các bạn mới được xuống đây. Sức hút của hầm trầm mới hút các bạn được. Còn nếu các bạn hướng thượng không bao giờ hút các bạn được. Bây giờ mọi người đang tu, bây giờ thấy rõ, những người đã thấy rõ có luồng điển ngay trung tâm bộ đầu. Những người đó muốn thế gian hút họ cũng khó, chập họ cũng khó tức. Vừa sân là vừa biết mình sân, vừa si mê là biết mình si mê, giải tỏa tức khắc. Nhờ đâu? Nhờ trung tâm bộ đạo giúp. Và hòa trong sự thanh nhẹ, nó mới hồi quang phản chiếu, nó mới thấy rõ tâm thân bất an, ăn năn hối cải. Đó là tu tiến trong lệ lỗi sâm hôi thật sự. Cho nên chúng ta đã có trật tự từ lâu mà quên trật tự, bây giờ chúng ta tu bổ sửa chữa sự thiếu khuyết để trở về cái trật tự sẵn có. Khi các bạn trở về với sự trật tự sẵn có, các bạn không có tranh chấp như xưa nữa. Nhưng mà các bạn đang làm một việc cho tất cả mọi việc. Bạn được thanh sạch, bạn được cởi mở, bạn được thông minh thì mọi người sẽ xem gương bạn và thực hành như bạn. Chứ không phải là tôi tu này, tôi đứng kêu người ta tu và tôi không tu. Cái đó là một đại tội. Tôi chỉ sai và tôi nói dốc cũng là một đại tội. Thậm chí cái pháp luân thường chuyển hít bao nhiêu, khả năng bao nhiêu mà tôi nói thêm, tôi cũng là đại tội, không đúng. Cái sơ hồn người ta kêu mình bao nhiêu phút, mình phải làm đúng bao nhiêu phút, mình làm quá cũng là bị tội. Mình hại mình là bị tội. Thấy chưa? Phải làm đúng đường lối để khai mở. Cho nên chiều hướng của bề trên chỉ nhích có một chút là chúng ta có thể tiến hóa được. Mà chúng ta không chịu trở về với sự thâm sạch, chúng ta đem cái soi hồn pháp luân thiền định này trở về một cái thế đứng tại thế và muốn ăn thua với thiên hạ, là cái đó là phải đại tội không. Một ngày nào đó bạn sẽ lãnh nạn. Còn các bạn đưa về con đường giải thoát thì không có nạn, không có sự tranh chấp. Hòa với thần ký để xuất phát lên tầm đạo tự tu tự tiến, không tiếp bắt một ai. Chính mình tự xây dựng con đường thăng hoa rõ rệt, không còn sự ý lại nữa. Ở chúng sanh ở thế gian đồng thức bình đẳng, chung nhau tiến hóa, chẳng có ai tài hơn ai, chẳng có ai cao hơn ai, nhưng mà kẻ đi trước và người đi sau mà thôi. Cái kỹ thuật trao đổi cho nhau trong sự thanh sạch, thanh nhẹ, cởi mở, cho nên kêu một vô vi không không. Tại sao cái đạo gì kỳ để nói không không? Cái gì nhẹ hơn không không? Thế gian ngôn ngữ hữu hạn chỉ dùng hai chữ không không để chứa chấp tất cả những sự thanh nhẹ bên trên, và chúng ta đầm tiến hướng thượng thì bên trên mới hút cái sức nhẹ của chúng ta, chúng ta mới nhập được thiền môn tu đạo. Cho nên nhiều người muốn tu rồi muốn thành đạo liền, muốn lãnh đạo người nữa, cái đó có sự muốn, có cái chủ kiến ở trong đó không được. Chủ kiến của các bạn phải bỏ, các bạn mới tiến. Nếu mà các bạn đặt vấn đề chủ kiến trong đó là các bạn bị giới hạn rồi. Tôi muốn làm giáo chủ, đó là chủ kiến. Tôi thật sự muốn hạ mình để học đạo thì các bạn giải tỏa được chủ kiến của các bạn. Tại hôm nay tôi cũng trên 60 tuổi rồi, tôi đã nói với các bạn rằng kêu tôi bằng thằng cũng được, không có gì quan trọng. Nhưng mà vì các bạn còn tâm đời quá nhiều, đề cao việc này, đề cao việc nọ, cái kỳ thật chúng ta là bản thân đồng trong một nhịp thở, đồng trong một sự sống, đồng trong một sự cầu tiến, đồng một ý chí, đồng một con tim để thực hành đến đích. Thì có gì lớn nhỏ đâu, nhưng mà ở thế gian nó phân giai cấp quá nhiều. Vì hành giả chưa thức và chưa hiểu được mình là ai, cho nên không dám ngang hàng với các vị đã đi trước. Thì thật các vị đi trước là không khác gì chúng ta. Và ngày nay chúng ta đi cũng khác gì những các vị đã đi trước. Được một con đường tiến hóa rõ rệt, huynh đệ phải chiếu, phải độ cho nhau trong cái hòa ái tương thân mới thật là người tu. Người tu mà còn tranh chấp, còn đố kỵ, còn cười thì đâu phải người tu. Cho nên các bạn thấy rõ người tu là hòa ái tương thân với tất cả, hạnh nhân sinh càng ngày càng cao, tha thứ và thương yêu đứng đầu, không còn những sự tranh chấp u uế nữa. Ở thế gian thấy chúng ta hiền, họ lấn áp, nhưng mà các bạn giữ sự thanh tịnh thì các bạn là người cứu độ. Đức Thích Ca xa xưa ngồi ngoài rừng hiền bị lấn áp, bị ma quỷ lấn áp. Lúc ngày trước pháp cũng bị ma quỷ phá, ngày hôm nay chúng ta tu cũng bị ma quỷ phá. Người phá là ma quỷ, các bạn phải nhớ điều này. Nhưng mà sự thanh tịnh chúng ta vẫn giữ, vì chúng ta đã thấy đó là huynh đệ của chúng ta. Những người huệ đến với chúng ta nghĩ rằng Thượng Đế đang dạy chúng ta. Những người phá chúng ta nghĩ Phật đang trao cái quyền thanh tịnh cho ta. Các bạn không có võ thuật đến chiến đấu với họ là các bạn chỉ giữ thanh tịnh. Đó là Đức Phật muốn giao sự thanh tịnh. Các bạn càng thanh tịnh, các bạn được giải thoát và đi trước họ và sẽ ảnh hưởng họ, chứ không phải các bạn đi trước họ rồi bỏ họ đâu. Cho nên ngày hôm nay Địa Tạng Vương cũng cứu độ chúng sanh mãi mãi kiếp kiếp tại thế. Chúng sanh mê muội nhưng mà Ngài vẫn cứu độ. Đó là phận sự của người sáng suốt. chúng ta đã có phần hồn, chúng ta có tri kiến rõ rệt, chỉ thiếu hành mà thôi. Cho nên các bạn đưa nhau đi cách hành thiện cho mau, nhưng mà không được, hành phải trật tự. Mau là đi thực luôn, không có những mau. Các bạn có trật tự thì các bạn đi dễ dàng. Các bạn thấy chiếc máy bay có trật tự, nó rồ máy nghe rùm beng, nó bay lên trời. Rồi các bạn lấy chiếc xe hơi, các bạn đạp hết ga, các bạn đây bay lên trời, đâu có bay được. Cũng rồ máy ầm ầm mà nó không có quân bình. Cái quân bình ở từng số lực học. Đó, các bạn tu đây phải trở về với từng số lực học của điển quang, nó còn siêu hơn lực học của người phàm. Lúc đó các bạn ngay mặt là các bạn đi được rồi. Lúc đó các bạn mới kiểm chứng lời nói tôi là đúng. Chính các bạn hành cho bạn thì chả có ai hành cho bạn cả. Tâu Phật đã ban hết rồi, một lượt một rồi. Bây giờ chỉ chờ sự thực hành của chính chúng ta. Cho nên tâm chúng ta phải tranh sự lại, phải giết bỏ sự sân si, và không còn tranh chấp cặp mắt phàm của các bạn. Khi các bạn dồn người này, nói ô người đó là quỷ, người đó là này kia kia nào, nhưng mà mắt phàm mà thôi. Các bạn không nên tin mắt phàm của các bạn, nhưng mà các bạn tin cái tâm thức của các bạn. Các bạn thấy mọi người là bạn, tự nhiên các bạn thấy tất cả. Đừng thấy đám này và thấy đám kia, rồi đừng nói tiền kiếp của người này, tiền kiếp của người nọ. Nói thiệt, các bạn đang nói tiền kiếp đây, bạn đâu có thấy chân tướng của họ mà các bạn nói tiền kiếp. Cho nên ý chí vô cùng của chư Phật, chư Tiên đã chuyển qua nơi con thú cũng có, nơi cây cỏ cũng có, nơi bông hoa cũng có, nơi các giới đều có ý chí đó đang chuyển và xây chuyển cho quả cái đường, quả địa cầu thanh sạch. Việc làm không ngừng nghỉ, nhưng mà tâm thức các bạn còn yếu, chỉ thấy một mặt không thấy hai mặt. Rồi ra luận về tiền kiếp, tạo sự đắm chìm cho các bạn mà thôi, không có thức tâm để đi lên nữa. Càng nói thì càng sai lầm, rồi đây sẽ mắc cỡ lên nội tâm. Cho nên tôi khuyên các bạn giữ thanh tịnh, cầm cái mộng đó tu, mở ta ra để ta đi, và ta phải đi về bên giác để thức tâm giải cái nghiệp tâm hết đã nhiều kiếp nung nấu trong sự sai lầm, mà bây giờ có cơ hội thức tâm chỉ giữ đó để làm sáng tỏ những cái gì mà chúng ta đã lầm than trong mê muội của nhiều kiếp. Cho nên pháp lý vô vi khoa học quyền bí, Phật pháp nó là quyền bí, các bạn phải nhắm mắt để thấy nó. Chứ mở mắt phàm mà các bạn thấy không có miền quyền bí đâu. Ảo thực thì còn, còn cái quyền bí nó ẩn tàng trong tâm thức của các bạn. Tụ tam sanh tồn liên hồi không ngừng nghỉ ở trong tâm thức các bạn. Cho nên các bạn mới vô tu các bạn soi hồn pháp luân thiền định, các bạn thấy biết bao nhiêu động loạn trong óc của bạn nó xuất ra. Các bạn ngon ngay trong tim chân mày mà không có tập trung được, tại sao? Vì trước kia các bạn đã thâu thập nhiều tả như hữu, các bạn thâu thập sự động loạn vô để làm cho đắm chìm tâm thức của các bạn. Các bạn mới ngộ khổ, rồi ngày nay thức tâm các bạn mới tu tìm đường để giải thoát. Thì càng ngày các bạn quét những cái tư tưởng đó kể như rác ở trần gian, rất nhiều. Nay chút mai chút nó thu thập vô trong đầu óc các bạn. Các bạn nhắm mắt mà tâm các bạn không yên. Tại sao? Vì các bạn thu thập quá nhiều. Cho nên trì cái trí dụng ý chí niệm Phật, cho nó tập trung tam giới thượng trung hạ, rồi dụng nguyên khí cái càn khôn vũ trụ để cho nó quy nguyên thức tâm để trung tâm bộ đầu. Thì các bạn mới giờ con cái phàm tâm đến trung tâm bộ đầu, mới hòa cái càn khôn vũ trụ, các bạn mới thấy giá trị của sự từ bi. Từ bi là gì? Sự thanh nhẹ, chấn động lực hướng về chấn động lực vô cùng của cả càn khôn vũ trụ, thì các bạn đã có sức mạnh hướng độ mọi tâm linh. Sáng suốt rõ rệt mới từ bi được. Tâm tối động loạn không phải từ bi. Các bạn phải hiểu cái này. Chương là gì? Ta là gì? Chương là phải mình kiểm chứng trong sự sáng suốt mà tự tu tự tiến, không có đá đậm bất cứ một ai. Còn muốn xâm chiếm người khác đó là tại, không phải chân lý. Cả không vũ trụ để chứng minh cho chúng ta trời Phật làm việc liên tục không ngừng nghỉ mà không có suy tính gì hết, không có so đo, không có âm dọa, mà chính mình tự thức mà thấy ta sai lầm, ăn năn sửa tiến. Chúng ta phù ta thì có, thì chả có ai âm dọa ta cả. Cho nên phải hiểu lo tu thân tề gia bình thiên hạ, mà thân không tu thì không có tề gia được. Xin ông này ông nọ mà gia căn lộn xộn không biết ngồi. Các bạn có thể kiểm chứng rõ ràng tu thân. Các bạn càng tu càng đem lực cái điển lành cho gia trang và hòa ái tương thân các nơi để cứu độ chúng sanh. Đó là một tiên lành tại thế. Nếu các bạn không biết tu thân mà các bạn muốn tề gia thì dùng ý hợp, cho nên gia đình cãi vã động loạn. Làm sao các bạn bình thiên hạ? Các bạn làm sao thấy được thiên hạ là một, thiên hạ là ta? Không có thấy được. Cho nên chúng ta hiểu được điều này cái tu thân trước hết. Cho nên các bạn đang thực hành sơ hội pháp luân thiền định, đó là tu thân. Xác này xác của bạn, đất nước này là đất nước của bạn. Cái xác này cấu trúc bởi đất, vật chất và nước rõ ràng. Nhưng mà thanh trưởng bất phân minh thì nó thể hiện những lời nói nhầm lẫn sân si bất chánh, chánh nghĩa không còn, thì sức ngôn bừa bãi. Cho nên chúng ta hiểu được sự thanh sạch của nội thức, chúng ta vun bồi và chủ trị cái tiểu thiên địa này và điều khiển cái tiểu thiên địa này càng ngày càng mạch lạc hơn, cởi mở hơn, trật tự hơn. Lúc đó mới thật sự ta hiểu ta sai lầm hơn. Bây giờ các bạn nghe những lời giảng, lời nói này kia kia mà nói cho tôi có tội mà không biết tội gì. Bạn đâu có thấy rằng có tội gì, bạn đang vui mà có tội gì, bạn đang nói tự do mà có gì tội. Nhưng mà bạn thanh tịnh rồi, cả bạn thấy cái tội tâm to. Người ta nhắm mắt thấy đường đi, thấy ánh sáng bên trên mà mình nhắm mắt không thấy. Đó, mình đang còn tội tâm to. Bây giờ mình cố gắng làm sao cho nó hết tâm tối. Muốn hết tâm tối, chúng ta đừng cho đó là tốt. Ta phải hòa tâm tối, rồi chúng ta mới thấy ánh sáng. Từ tối mà ra, thiên địa tịch mịch là từ tối ngày nay mới nghe ra ngày đẹp thay đổi. Cái căn bản của nó từ trong tịch mịch tâm tối mà ra. Thì chúng ta đi trong cái sự tâm tối nhắm mắt không thấy, rồi một ngày nào đó chúng ta trì kỳ trí, chúng ta mới thấy ánh sáng. Thì đời đạo song tu rõ ràng, đời là tối, đạo là minh. Cho nên đời chúng ta thấy rằng do đời nó kích động và phản động, nó cũng là ân sư mà đã dẫn độ cho chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta vì hoàn cảnh đau khổ mà tầm trục, thì nhờ đời chúng ta mới tìm đạo. Mà tìm được đạo thì chúng ta cứu đời, chúng ta phải vạch đường cho những người kế tiếp để đi bằng hành động thực tiễn, chứ không phải rằng lời nói sư thực hành để đạt. Cho nên càng tu thiền thì càng trở về với trật tự sẵn có của chính mình. Mà càng trở về trật tự sẵn có của chính chúng ta, chúng ta mới thấy là quá khứ đêm tối ngu muội của chúng ta quá nhiều. Chúng ta không mong mọi người đâm đầu vào chỗ đó nữa. Chúng ta mong mọi người tự thức, tự tu, tự tiến, chứ không cách gì can thiệp họ. Y của chúng sanh, y phạm, nhưng mà tâm trời, con trời thì mà. Cho nên ở thế gian, cha mẹ sanh nó ra mà nó muốn cha mẹ không có cải tiến tâm thức của nó, cũng phải chịu hạ mình để ảnh hưởng cho ngày nó thức tâm, rồi nó cho cha nó là đúng, cho mẹ nó là đúng. Lúc đó nó mới mượn kinh nghiệm của cha mẹ nó và nó tự đi. Người tu truyền pháp cũng vậy, cũng phải hiểu rõ điều này. Chúng ta phải học nhẫn hòa lo tu cho chúng ta. Không có nói tôi tu rồi tôi thấy ông đó bị tà này cái nọ, tôi lo cho ông, cái đó là sai mà. Bạn là cũng là tà thì bạn nói người ta tà cái gì, phải không? Thì từ cái tâm tối bộ xương và mấy chục kilo thịt thú này là tà hết. Và phải tìm được lối để khai trở, khai triển, cởi mở nó từ trước tới thanh. Mà trong lúc phải thực hành nó mới có, chứ không phải khi không mà các bạn nói vậy rồi các bạn có. Cho nên chúng ta tránh thì sự mê chấp thì chúng ta phải thực hành. Nhưng mà chúng ta còn lý luận quá nhiều, lạc vào trong mê chấp trong một khắc. Chúng ta xây dựng cái đức nhịn nhục càng ngày càng cao thì càng được học đạo nhiều. Mà nhịn nhục không có thì có đạo cũng là mất mặt thôi. Tâm bất an, thân bất ổn, trí không sáng suốt. Cũng miệng nói tự tu tự tiến nhưng mà kỳ thật là ý lại. Tiếp điểm này, tiếp điểm nọ là ý lại mà thôi. Thực hành đi tới, thấy rõ, nhìn kiến rõ ràng. Thật là học đạo nó hư không đại định, mới thấy giá trị của hành giả. Tôi nói ra những gì kinh nghiệm trong cuộc đời thực hành của tôi, ngoài cái đó tôi không nói. Trước kia tôi tu tôi cũng có cái tâm Phật như vậy, muốn được điển này điển kia điển nọ chiếu cho tôi không. Sau này tôi thấy rằng sai, điển này điển nọ là bị xâm chiếm tư tưởng tôi và điều khiển tôi, không chấp nhận được. Chính tôi là tự chủ kiểm chứng rõ rệt trong lúc hành thì tôi mới có được sự nhẹ nhàng ở ngày hôm nay. Còn nếu tôi là người ý lại như vậy thì ngày hôm nay chắc tôi ở trong nhà thương liệt, không được nói chuyện với các bạn. Các bạn muốn hiểu điều này, các bạn bước vào nhà thương liên, các bạn thấy thiếu như người xưng danh Thượng Đế, thiếu như người xưng danh Tiên Phật. Ngay bây giờ tức khắc các bạn vô xem là có. Tại sao như vậy? Tiêu Phật là sáng suốt mà không cho con người học khổ để tiến hóa, cho nó nhồi quả để nó hành, nó tiến. Càng ngày sức mạnh nó càng dồi dào và sự thanh nhẹ nó càng ngày càng tốt, để trở về với nguồn cội, có một con đường thanh sạch, một thiên xích rõ ràng để đo lường chúng sanh tiến hóa. Tại sao bề trên không làm điều này mà nhập xác để sinh nhân làm gì? Dạy được ai là tạo khổ cho xung quanh, chỉ sống một khối ỷ lại mà thôi. Cho nên tôi đã nói rõ tất cả những người vô vi phải thực hành, phải đứng lên, phải tu, tự tu tự tiến. Chúng ta quý cha trên trời, chúng ta phải trở về trời đảnh lễ cha. Chúng ta quý Phật trên trời, chúng ta phải trở về niết bàn đảnh lễ Phật. Đó là một đường tu rất đúng đắn, hạnh hy sinh càng ngày càng cao và sự pha mê pha chấp để đi tới. Vì sao chúng ta vỏn vẹn có mấy chục năm mới cảm thức được cái phương pháp này, tự tu tự tiến? Nếu mà chúng ta không hành thì chừng nào chúng ta mới tiến? Cho nên các bạn bên đây là tìm đường lối thực hành, chứ không phải vun bồi sự ý nào mà nhờ đỡ. Các bạn có ý lại nhờ đỡ cũng chả có giúp ai, ai giúp bạn hết. Các bạn thức tâm, các bạn đã có hành lý đầy đủ rồi, các bạn thấy trời Phật càng không vũ trụ nhưng lại đang giúp các bạn. các bạn có quần áo mặc, có cơm ăn, có xe hơi đi, là nhân quần đang giúp các bạn phải trả cái hiếu này, trở về với quân mình, làm việc nhiều hơn, thương yêu cởi mở nhiều hơn, xây dựng nhiều hơn. Còn về phần hồn các bạn nên tự kiểm chứng trong lúc ra vào của giờ giấc tu thiền, chính mình phải đi và kiểm chứng, không có ý lại ai nữa. Cho nên nhiều người tu thiền lâu ngồi 2-3 tiếng nhắm con mắt, chấp được một vị Phật, một luồng điển sáng chiếu của Đức Di Đà, tâm nó nhẹ nhõm sung sướng vô cùng, có nháy mắt thôi mà nó sung sướng cả bao nhiêu năm trong tâm thức. Tại sao như vậy? Chúng ta đã đi về cõi nhẹ, chúng ta mới hưởng được cái nhẹ. Mà nếu chúng ta không đi về cõi nhẹ, làm sao chúng ta hưởng cái nhẹ? Mà đi là ai đi? Chúng ta phải về công tự đi. Tôi nhắc đi nhắc lại, mấy trăm cuốn băng cũng nhắc các bạn phải tự đi. Vì ở thế gian hay mường gạt, chính bạn cũng đã tự lừa gạt. Cái nào hay là bình cái đó. Tôi quên mình, luôn bình người ta mà quên mình. Bình cái hay của đối phương, đối phương hay quá, quyền dữ quá. Tại sao tôi có sự quyền dữ như đối phương mà tôi không đào ra tôi hưởng? Tôi tạo kẹt cho tôi làm gì? Tôi càng ngày càng nghĩ lại, càng khen tặng người ta thì tôi quên tôi rơi vào vực thẳm mà không hay. Cho nên tôi cầu mong các bạn thực hành. Các bạn nó dứt khoát thất tịch. Các bạn không thực hành, không bao giờ thực hành. Cứ thử đi, các bạn ngày nay các bạn được ngộ tiên, ngộ Phật, ngộ cha trên trời, giáng lâm xuống thế gian, ngộ kim thân đủ thứ hết. Mà các bạn tự diệt dục coi cho tôi coi nè. Nhờ cha diệt dục dùm các bạn được không? Phải tự hành thôi, ngồi đi được thôi. Còn cái dâm tính của các bạn tràn đầy trong khối óc, các bạn diệt được không? Cho nên phải hành không? Rốt cuộc các bạn phải hành. Chứ không nên nghĩ lại. Sự chân chánh chân giác của bờ trên xuống là khuyến các bạn tu và độ các bạn tiến, mà chính các bạn phải tự tiến. Thì chưa, chúng ta phải quý trọng tất cả và chúng ta phải thực hành. Chứ đừng có ý lại nữa. Đừng có nói tôi được ngủ với Thượng Đế, tôi gần với Thượng Đế, tôi bắt tay Thượng Đế làm gì? Các bạn bắt được cái sắc phạm, chứ các bạn đâu có bắt được cái ý chí vô cùng của Thượng Đế đâu, mà xưng là tôi tiếp được Thượng Đế. Cho nên lầm lạc vô cùng. Nên ăn năn như các bạn, tự thức tự tiến. Thế không? Được một ly hay một ly, tất cả đạo đức sẽ về với các bạn. Nhiều các bạn ở trong giới thực hành, tự tu tự nhiên. Còn nếu các bạn ý lại là các bạn tự chung sống tâm thức của các bạn, càng ngày càng xa đọa trong sự sân si và khó tiêu. Cho nên cái khỏi nguyện vi là khỏi đã qua sự cùng cực của thế gian. Nó tiên cái khỏi nguyện vi. Mà ngày hôm nay các bạn tránh, tôi nhờ về trên độ rồi, tôi bây giờ tôi khỏi khổ, tôi không hành khổ nữa, tôi sướng. Là rồi các bạn sẽ thấy sau cái sướng là cái khổ nữa. Các bạn nhận tôi lơ mơ sức hồn để lên cửa cõi ngũ dương quang, nó đốt cho mà đi. Tôi ở thế gian tôi làm phước không, mà tại sao tới đây đốt tôi cho chết, than khóc rùm beng. Cho nên trên trời không có cửa, có lửa chặn được. Lửa là thấm lập tất cả, không cần xét hồn cho các bạn. Các bạn có trình độ thì các bạn mới vượt qua được, còn không có trình độ không vượt qua được. Cho nên người nào chậm trễ, ô trợ phải hỏi các bạn. Các bạn muốn nhập vô nhập cảnh sư Mỹ thì họ hỏi đông, hỏi tây, hỏi ngược, hỏi xuôi, coi tôi chứ tưởng các bạn thế nào. Mỹ có không? Có đàng hoàng không? Có gian lận không? Có thứ kia không? Ta đốt một cái của thứ cái này lên đỉnh, thứ thiệt thì nó ở với thiệt, mà thứ giả thì nó trở lại địa ngục, nó học hết. Đi hồn mất thiệt, không ở thiên đàng thì xuống địa ngục, đốt cái này đi xuống địa ngục, học lại. Cho nên người ta tinh vi lắm, ở bên trên rất tinh vi chứ không có sao cá đâu.
cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.